Tuấn Hiệp và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay ngày 30 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.
Hà Nội xem xét cho học sinh trung học phổ thông trở lại trường từ ngày 6 tháng 12.
Giải bóng bàn vô địch quốc gia báo Nhân dân lần thứ 39 chính thức khởi tranh từ ngày hôm nay.
Liên Hợp Quốc đưa Lào ra khỏi nhóm nước kém phát triển vào năm 2026.
Sau đây là nội dung chi tiết trong chương trình thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ sáng hôm qua theo giờ Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp và làm việc với ông Darren Tang, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO tại trụ sở WIPO, thành phố Geneva. Nhân dịp thăm và làm việc tại WIPO, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và chứng kiến lễ công bố trao danh hiệu Đại sứ trẻ về sở hữu trí tuệ của WIPO cho 3 nhà sáng chế trẻ Việt Nam đã sáng chế và phát triển thành công sản phẩm mũ VHEM. Danh hiệu Đại sứ trẻ về sở hữu trí tuệ của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới năm 2021 là danh hiệu đại sứ đầu tiên về sáng chế công nghệ ở châu Á-Thái Bình Dương.
Trưa ngày 29 tháng 11 theo giờ địa phương, tức chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam, ngay sau khi kết thúc tốt đẹp chương trình thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thành phố Geneva lên đường thăm chính thức Liên bang Nga vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11 theo giờ địa phương, tức 20 giờ 30 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã đến Liên bang Nga bắt đầu chương trình thăm chính thức theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là một trong những điểm nhấn quan trọng trong chương trình nghị sự song phương năm 2021, được kỳ vọng đem lại một xung lực mới, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt trên nhiều lĩnh vực, bảo đảm mối quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp trong tương lai.
Chiều ngày 29 tháng 11, trao đổi với báo chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức đưa học sinh khối 10, 11, 12 và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trở lại trường học. Trước mắt thực hiện đối với các đơn vị xã, phường, thị trấn của 30 quận huyện thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2. Thời gian thực hiện từ đầu tháng 12 2021 có thể xem xét từ ngày thứ hai mùng 6 tháng 12.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện nay đã có 6 doanh nghiệp trong nước nộp hồ sơ đăng ký thuốc điều trị COVID-19 Monopiravir. Trường hợp Bộ Y tế được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho cơ chế cấp giấy lưu hành sản phẩm để tháo gỡ khó khăn thì các nhà máy trong nước có thể sớm chủ động được nhu cầu thuốc chứa Monopiravir.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau gần một tuần điều trị, sức khỏe của các bệnh nhân bị phản ứng sau tiêm vaccine phòng COVID-19 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Kim Việt, huyện Nông Cống đã ổn định và đủ điều kiện ra viện trong chiều ngày hôm qua.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, gói hỗ trợ đợt 3 của thành phố với hơn 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19. Nay thành phố đã chi hỗ trợ cho hơn 6,2 triệu người trong tổng số hơn 7,9 triệu người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, toàn thành phố còn gần 1,5 triệu người gặp khó khăn chưa nhận hỗ trợ đợt 3. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các quận huyện lập riêng danh sách người dân chưa nhận được hỗ trợ để có hướng giải quyết. Và thành phố phấn đấu đến hết năm 2021 sẽ chi trả xong gói hỗ trợ đợt 3.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Sau hơn một tháng triển khai nghị quyết 128 về quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nền kinh tế đã chứng kiến sự phục hồi trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 11 đã tăng khả quan hơn so với tháng 10, cả về số doanh nghiệp tăng gần 47%. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng cũng tăng 15% so với tháng trước. Cụ thể, cả nước có 11.900 doanh nghiệp thành lập mới, có số vốn đăng ký gần 150.000 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 76.600 lao động, đồng thời có trên 4.900 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.
Cũng theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11 đã tăng 0,32% so với tháng trước, đồng thời tăng 2% so với tháng 12 năm 2020. Nguyên nhân chính làm tăng CPI trong tháng do biến động giá xăng dầu, giá ga tăng theo thị trường thế giới. Bên cạnh đó, các địa phương đã dần trở lại với trạng thái bình thường mới là những yếu tố khiến giá hàng hóa và dịch vụ có xu hướng tăng. Tuy nhiên, tính chung 11 tháng, CPI chỉ tăng 1,84% so với cùng kỳ năm trước và là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016, đồng thời lạm phát cơ bản cũng chỉ tăng 0,82%.
Bộ Tài chính đề xuất tăng mức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ 30% lên 50% nhằm góp phần hỗ trợ hơn nữa đối với ngành hàng không trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay xuống còn 1.500 đồng một lít để hỗ trợ các doanh nghiệp hàng không vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, phát triển trong tương lai sẽ góp phần gián tiếp khuyến khích phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn khác như thương mại, du lịch, dịch vụ.
Theo số liệu mới do Ngân hàng Nhà nước công bố, giá trị thanh toán qua di động đã tăng gần 90% trong 9 tháng đầu năm. Số liệu trên cho thấy đại dịch COVID-19 đang tạo ra những thay đổi về thói quen thanh toán không dùng tiền mặt của người dân. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt trên cơ sở ứng dụng công nghệ. Đặc biệt cần xây dựng hệ sinh thái thanh toán số.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất về triển khai thực hiện mở thí điểm các tuyến xe buýt điện trên địa bàn thành phố. Thời gian dự kiến triển khai chương trình thí điểm là từ ngày 2 tháng 12 năm 2021. Việc triển khai thí điểm vận hành các tuyến xe buýt công cộng bằng xe điện sẽ được đề xuất thí điểm với 9 tuyến. Theo lộ trình, trong năm 2021 sẽ có 3 tuyến mở mới trong thời gian tới.
Chiều qua, sau một ngày xét xử phúc thẩm, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội nêu quan điểm giải quyết vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường. Trong đó, đáng chú ý, Viện Kiểm sát đã đề nghị tòa phúc thẩm đưa công ty Nhật Cường không cử đại diện đến tòa theo triệu tập vào tham gia vụ án với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Công ty Nhật Cường phải nộp 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để xung công quỹ nhà nước. 13 bị cáo phạm tội buôn lậu sẽ không phải liên đới nộp lại khoản này. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát đề nghị giữ nguyên quy định về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mới thông qua một nghị quyết đưa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ nhóm các nước kém phát triển nhất sang nhóm các nước đang phát triển vào năm 2026. Với sự chấp thuận của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Lào sẽ chính thức được công nhận là một nước đang phát triển sau thời gian chuyển tiếp 5 năm 2021-2026, dài hơn so với thời gian tiêu chuẩn là 3 năm. Ngoài Lào, còn các quốc gia khác như Nepal và Bangladesh cũng được đề nghị đưa vào danh sách những quốc gia đang phát triển.
Philippines ngày hôm qua đã khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho 9 triệu người dân nước này chỉ trong 3 ngày với sự hỗ trợ của các lực lượng an ninh và hàng nghìn tình nguyện viên trong bối cảnh mối lo ngại về biến thể Omicron ngày càng gia tăng. Với chiến dịch tiêm chủng này, số người được tiêm chủng trong một ngày của Philippines sẽ tăng gấp gần 4 lần so với con số trung bình của toàn tháng 11.
Hãng thông tấn Kyodo đưa tin chính phủ Nhật Bản thông báo quyết định ngừng nhập cảnh đối với hầu hết các doanh nhân và sinh viên nước ngoài. Quyết định này có hiệu lực từ ngày hôm nay. Đây được coi là bước đi cương quyết nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan chủng virus mới Omicron vào nước này. Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản đã nâng mức độ cảnh báo đối với biến thể Omicron lên mức cao nhất. Nhật Bản cũng đã siết chặt quy định nhập cảnh đối với những người đã từng tới 9 nước châu Phi.
Còn chính quyền liên bang Australia đã lùi thời điểm mở cửa biên giới quốc tế đối với các sinh viên nước ngoài và người lao động tay nghề cao đến ngày 15 tháng 12. Ngày hôm nay, nội các liên bang mở rộng của Australia sẽ nhóm họp để thảo luận về biến thể Omicron và cách thức ứng phó của Australia.
Theo các chuyên gia dịch tễ học hàng đầu Nam Phi cảnh báo, số ca mắc mới COVID-19 ở nước này có thể tăng gấp 3 lần trong tuần này do sự lây lan của biến thể Omicron. Giới chức y tế Nam Phi đã báo cáo trên 2.800 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 28 tháng 11, tăng mạnh so với mức trung bình là 500 ca một ngày trong tuần trước và 275 ca một ngày trong tuần trước nữa.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Vào 8 giờ sáng ngày hôm nay, giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 39, tranh cúp Petro Việt Nam PVC FC sẽ chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Quảng Nam. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, số vận động viên đăng ký tham dự ở hầu hết các nội dung đều giảm. Tuy nhiên, giải vẫn thu hút sự tham dự của hầu hết các tay vợt hàng đầu, đặc biệt là đông đảo các tuyển thủ quốc gia đã từng tập huấn trong thời gian vừa qua. Ban tổ chức giải đã có kế hoạch rất chu đáo, bảo đảm 5K, các vận động viên từ nơi ở đến nơi thi đấu, theo đúng tinh thần, một cung đường, hai điểm đến.
Trong khi đó, ở xếp hạng mới nhất của Hiệp hội Quần vợt Nhà nghề Nam Thế giới, tay vợt Lý Hoàng Nam đã bị tụt 9 bậc so với thứ hạng có được trước đó. Từ hạng 703 thế giới, Hoàng Nam hiện xếp hạng 712 thế giới với 32 điểm. Tuy nhiên, điểm số hiện tại của tay vợt người Bình Dương chưa có 10 điểm tích lũy từ giải đấu quần vợt M15 Cancun. Giải đấu mà Lý Hoàng Nam đã xuất sắc giành chức vô địch sau khi đánh bại Kim Hussey ở trận chung kết. Theo tính toán, tay vợt số 1 Việt Nam có thể vươn lên top 600 thế giới trong thời gian tới.
Tối qua, theo giờ Việt Nam, trang chủ của Manchester United xác nhận, bà lãnh đạo đội bóng đã chính thức bổ nhiệm Ralf Rangnick làm huấn luyện viên tạm quyền của Quỷ Đỏ đến hết mùa giải này. Những ngày tới, Michael Carrick vẫn tiếp tục đảm trách công việc huấn luyện viên của Manchester United bởi Ralf Rangnick cần thời gian để hoàn tất thủ tục xin giấy phép lao động tại nước Anh. Nếu mọi việc suôn sẻ, Ralf Rangnick dự kiến sẽ dẫn dắt Manchester United đối đầu với Arsenal ở vòng 14 của Premier League.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý vị đến với những thông tin thời tiết. Ngoài Đắk Lắk, Quảng Nam thì đến chiều ngày hôm qua còn có thêm Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận cũng ghi nhận ngập lụt do mưa lớn. Vậy không biết là mưa còn kéo dài đến bao giờ vậy thưa chị Mỹ Linh?
Vâng thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay ở miền Trung dọc từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận vẫn có mưa nhiều nơi. Trong đó khu vực các tỉnh từ phía nam tỉnh Quảng Nam trở vào đến khu vực Bình Định, khu vực phía đông của hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai vẫn có mưa to, với lượng mưa trong ngày hôm nay phổ biến từ 30 đến 50mm. Từ tối và đêm nay thì ảnh hưởng của gió đông gần như không còn, thuần túy chỉ còn gió đông bắc của không khí lạnh, nên mưa miền Trung sẽ giảm nhanh và chỉ còn xảy ra ở khu vực ven biển. Như vậy là đợt mưa lớn kéo dài liên tục suốt từ ngày 22 tháng 11 tới giờ cơ bản sẽ chấm dứt. Còn nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình là 24 đến 26 độ, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi là 23 đến 27 độ. Khu vực từ Bình Định trở xuống đến Bình Thuận nhiệt độ cao hơn ở mức từ 27 đến 30 độ. Trong khi đó thì ở Tây Nguyên, nhiệt độ tiếp tục duy trì từ 26 đến 28 độ. Còn tại miền Bắc, dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng 25 đến 27 độ. Tuy nhiên là thời điểm nhiệt độ ở mức cao nhất ngày thì cũng chỉ là lúc độ ẩm trong không khí giảm thấp, nhiều nơi xuống dưới 45%, tạo ra cảm giác vô cùng hanh khô. Vì thế, theo lời khuyên của bác sĩ thì chúng ta nên bổ sung nước thường xuyên, ăn hoa quả và cũng như là bôi kem dưỡng da. Đối với khu vực Nam Bộ, hôm nay vẫn chịu sự ảnh hưởng của rãnh xích đạo có trục khoảng từ 6 đến 8 độ vĩ Bắc. Vì thế trong ngày trời có nắng gián đoạn, đến chiều và tối thì có mưa dông nhiều nơi. Riêng khu vực các tỉnh Bình Phước, Bình Dương và Tây Ninh thì có nơi mưa vừa, mưa to. Nền nhiệt ngày hôm nay duy trì trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Dự báo từ ngày mai, rãnh xích đạo yếu và tan đi, Nam Bộ sẽ gần như hết hẳn mưa và mùa khô sẽ bắt đầu.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc mới tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.